hội nghị đã tiến hành khẩn trương. Ngoài những phiên họp toàn thể, những phiên họp ở các tiểu bang còn có nhiều cuộc trao đổi ngoài hành lang. Marc-André Mesmer-Bourguin, đôi khi có cả D'Argentier, cũng dự vào những cuộc trao đổi ý kiến không chính thức này. Tuy vậy, trên tất cả các vấn đề được đặt ra, cuộc đàm phán hầu như không tiến triển. Đoàn ta đã giữ được sự nhất trí trong tất cả các buổi thảo luận. Riêng Nguyễn Tường Tam đã lẩn tránh phần lớn các phiên họp và cũng ít tham gia vào các cuộc bàn bạc trong đoàn. Vấn đề đình chiến dây dưa nhiều buổi. Không khí hội nghị trở nên nặng nề. Phía Pháp biết rằng nhất định đoàn ta sẽ không bỏ qua. Chúng ta đã nêu lên vấn đề đình chiến tại Nam Bộ một cách kiên quyết và có lý lẽ. Người Pháp tỏ ra khó xử, bối rối. Bourguin, một chuyên viên kinh tế ở Đông Dương, phải thốt ra: vấn đề đó gây phiền toái cho chúng tôi ghê quá. Họ, y muốn chỉ chúng ta, rất có lý. Một vài người Pháp cũng có ý nghĩ như Bourguin. Sau mấy phiên họp, người dân ở Đà Lạt bắt đầu bàn tán xôn xao về những lập luận vô lý của phía Pháp. Ngay trong phái đoàn Pháp cũng có người nói thẳng với chúng ta: các ông có những nhà biện chứng đáng gờm. Phía Pháp không viện được lý lẽ gì để bác bỏ yêu cầu của ta, nhưng vẫn không chịu ghi vấn đề này vào chương trình nghị sự. Rõ ràng là Pháp không muốn đình chiến tại Nam Bộ. Một câu hỏi được đặt ra trong đoàn ta: nên tiếp tục cuộc đàm phán hay nên cắt đứt? Ngày 23 tháng 4, hai phái đoàn họp phiên toàn thể. Đoàn ta lại đưa vấn đề đình chiến ở Nam Bộ ra trước cuộc họp. Người Pháp có một nhượng bộ. Họ đề nghị thành lập một ủy ban hỗn hợp hạn chế, gồm những người không có chân trong hai phái đoàn hiện nay, để thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ, đồng thời giải quyết những vấn đề có tính cách cấp bách khác. Ủy ban này lúc đầu sẽ đóng ở Đà Lạt, sau đó đóng ở Hà Nội. Ta biết đây là một cách trì hoãn, tuy nhiên cũng do sự nhượng bộ này của phía Pháp mà các phiên họp vẫn được tiếp tục. Cuối tháng 4, tướng Rouen, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, trên đường từ Nam Kinh trở về Paris, ghé thăm hội nghị Đà Lạt. Trong cuộc gặp Rouen khoảng 20 phút, tôi đã nói thẳng: người Pháp phải thực hiện đình chiến ở Nam Bộ theo đúng tinh thần của bản hiệp định. Nếu không, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng. Tôi muốn nói với ông điều này với tư cách là một người kháng chiến. Ngoài những cuộc tranh luận gay gắt tại tiểu bang chính trị, ở tất cả các tiểu bang quân sự, kinh tế, văn hóa đều có những cuộc tranh cãi giằng co. Về kinh tế, ta chủ trương giữ vững những quyền lợi kinh tế cơ bản của ta, bảo đảm điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, đồng thời có những nhân nhượng nhất định đối với quyền lợi kinh tế Pháp ở Đông Dương. Những vấn đề được đặt ra trong tiểu bang này là vấn đề thuế quan, vấn đề tiền tệ, vấn đề những doanh nghiệp hiện tại của Pháp ở nước ta. Những bất đồng lớn xoay quanh vấn đề tiền tệ và việc kinh doanh của người Pháp tại Việt Nam. Về văn hóa, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận. Ta chỉ còn không đồng ý về việc Pháp đòi đặt một số cơ quan văn hóa ở Đông Dương trực thuộc với liên bang và đề nghị dùng tiếng Pháp làm tiếng chính thức thứ hai sau tiếng Việt. Về quân sự, qua nhiều buổi trao đổi không giải quyết được gì. Vấn đề quân sự phải phụ thuộc vào vấn đề chính trị. Không thể nào có được những thỏa thuận về quân sự chừng nào vấn đề chính trị còn chưa giải quyết xong. Vấn đề chính trị là vấn đề cơ bản, gay go, chiếm nhiều thời gian nhất trong suốt quá trình đàm phán. Lập trường có tính nguyên tắc của ta là nước Việt Nam phải là một nước tự do. Liên bang Đông Dương chỉ mang tính chất kinh tế, không được phương hại đến những quyền cơ bản của Việt Nam. Về mối quan hệ giữa các nước trong Liên bang Đông Dương với Pháp, đoàn ta tuyên bố chấm dứt chế độ toàn quyền. Ta chủ trương tổ chức một liên bang thực tế chỉ có tính chất kinh tế. Đại diện của Pháp ở liên bang có tính cách một nhân viên ngoại giao. Liên bang Đông Dương sẽ phối hợp về chính sách thuế quan và tiền tệ. Về việc đặt kế hoạch kiến thiết cho các nước trong liên bang theo nguyên tắc không làm phương hại đến chủ quyền của các nước này. Phía Pháp chủ trương viên cao ủy Pháp vừa là đại diện cho Liên hiệp Pháp, vừa là chủ tịch Liên bang Đông Dương. Họ đòi các ngành tư pháp, ngoại thương, tài chính, hối đoái, vận tải, y tế, các cơ quan nghiên cứu và phát minh về văn hóa, khoa học, kinh tế, viện thống kê, nhà bưu điện và vô tuyến điện, cơ quan phụ trách di dân đều phải thuộc về liên bang. Với chủ trương này, người Pháp đã để lộ rõ ý đồ muốn làm sống lại chế độ toàn quyền trước đây. Người Pháp đề nghị Việt Nam công nhận bản tuyên ngôn về những quyền lợi của người dân trong Liên hiệp Pháp. Ta hoan nghênh những nguyên tắc dân chủ của bản tuyên ngôn, nhưng chưa công nhận nó. Chính dân chúng Pháp cũng chưa công nhận bản tuyên ngôn này. Thực ra, người Pháp cũng chưa xác định được cái Liên hiệp Pháp họ đưa ra là thế nào. Về ngoại giao, lập trường của ta là Việt Nam sẽ có đại sứ ở Pháp và viên cao ủy Pháp ở đây là đại diện ngoại giao của Pháp ở Việt Nam. Nước Việt Nam tự do phải có quyền đặt đại sứ ở các nước trong Liên hiệp Pháp và ở các nước ngoài. Pháp chủ trương người đại diện Pháp ở Việt Nam là một viên chức Pháp do viên cao ủy Pháp cử ra, và nước Việt Nam chỉ có đại diện ngoại giao với các nước khác thông qua Liên hiệp Pháp. Về vấn đề Nam Bộ, Hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 đã đề ra sẽ giải quyết bằng một cuộc trưng cầu ý dân. Ta chủ trương mục đích bỏ phiếu không phải là để hỏi chủ quyền Nam Bộ thuộc về đâu, vì lãnh thổ Việt Nam gồm có 3 kỳ. Cuộc đầu phiếu chỉ nhằm hỏi ý kiến nhân dân Nam Bộ có muốn giữ giới hạn kỳ hay không trong khuôn khổ nước Việt Nam thống nhất. Pháp chủ trương đầu phiếu để hỏi cả chủ quyền Nam Bộ thuộc về đâu. Theo quan điểm của ta, và đó cũng là lẽ đương nhiên, cuộc trưng cầu ý dân chỉ tiến hành ở Nam Bộ, nhưng Pháp đòi phải bỏ phiếu cả ở Trung Bộ và Bắc Bộ để hỏi chủ quyền từng kỳ thuộc về đâu. Muốn cho cuộc bỏ phiếu được hợp pháp công bằng, ta chủ trương bảo đảm tự do cho những người bỏ phiếu. Ta đề nghị một chế độ chấp chính tạm thời của một hội đồng 30 người ở Nam Bộ. Hội đồng bầu lên ủy ban chấp hành có nhiệm vụ trong một thời gian ngắn thực hiện đình chiến triệt để, thả hết tù chính trị, đình chỉ hết khủng bố, làm cho các tổ chức chính trị của nhân dân được hoạt động tự do. Phía Pháp trả lời một cách mơ hồ là sẽ bảo đảm tự do cho cuộc trưng cầu ý dân ở Nam Bộ. Họ không đồng ý để người Việt Nam tham gia vào việc chấp chính hiện thời ở Nam Bộ. Lập trường của ta và của Pháp rõ ràng là khác xa nhau. Những người thay mặt cho nước Pháp mới tới dự cuộc đàm phán đã tỏ ra rất lạc hậu trước tình hình đã đổi thay tận gốc trên bán đảo này. Họ vẫn còn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa thực dân cổ truyền của đế quốc Pháp. Trưởng đoàn Pháp là Marc-André ngày càng bộc lộ bản chất phản động. Có lần trong một bữa tiệc, y đã nói, với người Việt Nam, Pháp đã tỏ ra rất rộng rãi. Pháp nhượng bộ như thế là đã quá lắm rồi. Không thể cứ nhượng bộ mãi, không thể theo truyền thống Munich. Cũng vào những ngày đầu tháng 5 này, tại Pháp, bản dự thảo hiến pháp mới đã bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân. Đây lại là một khó khăn nữa đối với phong trào đấu tranh cho các quyền dân chủ ở nước Pháp. Phái hữu đã giành được một thắng lợi. Bọn phản động Pháp ở thuộc địa sẽ ngóc đầu dậy. Cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ngày 10 tháng 5, lại họp phiên toàn thể, đoàn ta tiếp tục nêu chủ trương của mình về việc thực hiện trưng cầu ý dân tại Nam Bộ. Các đại biểu Pháp vẫn giữ thái độ ngoan cố. Chúng ta đã nói thẳng với họ là một số người Pháp có âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Âm mưu đó không thể dung thứ, nhất định sẽ thất bại. Sau một cuộc tranh luận gay go, cả đoàn ta đứng dậy, bỏ phòng họp. Đêm hôm đó, sau buổi hội ý trong đoàn, tôi thức khuya. Nhìn ra cửa sổ, trời tối đen. Không còn nhận ra đâu là hồ, đâu là núi. Những quả đồi thông xinh đẹp, những cánh rừng hoang vu của cao nguyên Lang Biang chìm trong bóng đêm. Cuộc chiến đấu của đồng bào ta, của các chiến sĩ du kích trên những mỏm núi cao, những khu rừng rậm nơi xa kia đang tiếp tục và sẽ còn phải tiếp tục. Từ hôm đi đến giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên báo cáo tình hình hội nghị với bác và các anh. Báo chí và đài phát thanh của ta đã phản ánh kịp thời cuộc đấu tranh của phái đoàn ta tại hội nghị. Bác và các anh ở nhà theo dõi rất sát diễn biến của cuộc đàm phán. Trong phiên họp sáng nay, tôi đã nói với phái đoàn Pháp: các chiến sĩ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc chiến đấu giành tự do cho Tổ quốc. Chỉ có thể chấp nhận hòa bình trong công bằng và danh dự. Nhân danh một dân tộc đã có hàng ngàn năm tôi luyện trong lao động và đấu tranh, tôi khẳng định với các ông rằng ngày nào Nam Bộ còn bị tách khỏi Việt Nam thì ngày ấy mỗi người dân Việt Nam còn không ngừng dốc hết nghị lực của mình vào cuộc đấu tranh để đưa Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Nếu tiếng nói của chúng tôi không được đáp lại, bản hiệp định không được tôn trọng, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong tương lai. Lịch sử sẽ chứng minh lời nói của chúng tôi là đúng. Chúng ta đã nói với người Pháp những điều cần nói, nhưng người Pháp vẫn giữ nguyên lập trường thực dân của họ. Ta đã đánh giá thêm được sức chống đối quyết liệt của bọn phản động. Qua cuộc đàm phán này, càng thấm thía một điều: trong đấu tranh chính nghĩa đòi độc lập tự do cho đất nước, ngoại giao nhất thiết phải dựa trên lực lượng của nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam cần phải có đầy đủ nghị lực và quyết tâm bồi bổ thực lực của mình. Dân tộc ta phải mạnh, đất nước ta phải mạnh, công việc ngoại giao phải bắt đầu từ đó. Lại nhớ lời bác nói hôm nào: thực lực như cái chiên, ngoại giao như cái tiếng, chiên có to, tiếng mới lớn. Phiên họp sáng nay đã trở thành phiên họp cuối cùng của hội nghị Đà Lạt. Dù sao, cuộc đàm phán này cũng mới chỉ là một cuộc đàm phán tại chỗ, có tính cách trù bì. Sợi dây liên lạc giữa ta với Pháp chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Chúng tôi ở Đà Lạt về tới Hà Nội ngày 13 tháng 5. Phái đoàn quốc hội của ta đi thăm quốc hội và nhân dân Pháp vẫn chưa về. Một tuần sau, khi phái đoàn quốc hội ta rời Hà Nội, các hãng thông tấn Sài Gòn đưa tin một phái bộ Nam Kỳ đã lên đường qua Pháp để gặp chính phủ Pháp, báo cáo tình hình và xin cho Nam Kỳ được tự trị. Nhóm người này do Nguyễn Văn Xuân cầm đầu. Đây lại là một thủ đoạn mới nữa của viên cao ủy. Ngày 18 tháng 5, báo Cứu Quốc xuất bản ở thủ đô có bài Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Bài báo viết: ngày 19 tháng 5 này, 56 năm trước đây, 1890, đã ra đời một người, Hồ Chí Minh. Bằng bàn tay khéo léo và quả quyết, chính ông đã khai sinh, đã nuôi nấng nhiều đoàn thể cách mạng Việt Nam. Tinh thần hoạt động của hầu hết các chiến sĩ Việt Nam đều do bàn tay tài tình của ông hun đúc. Bài báo đã nói tới những cống hiến của Hồ Chủ tịch đối với cách mạng, ca ngợi người là linh hồn, là hiện thân của cách mạng Việt Nam và nêu ý nghĩa lớn của ngày 19 tháng 5. Lần đầu tiên, toàn dân tộc Việt Nam được biết ngày sinh của Hồ Chủ tịch, người đã có công lớn đổi đời cho cuộc sống của nhân dân ta. Chúng ta chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày sinh của người. Anh em đều biết ý bác, nên đã làm thật đơn giản. Cũng ngày hôm đó, Đặc Jean Lier tới Hà Nội. Đây là lần đầu tiên viên cao ủy Pháp đến thủ đô nước ta. Mục đích của cuộc viếng thăm này cũng mờ ám như những mưu đồ của y. Trong cuộc gặp gỡ ở Vịnh Hạ Long, viên cao ủy thỏa thuận với Hồ Chủ tịch. Muộn nhất là vào ngày 31 tháng 5, phái đoàn đàm phán chính thức của chính phủ ta sẽ lên đường sang Pháp. Ngày 31 tháng 5 sắp tới, tình hình chính trị tại nước Pháp còn bê bối. Các đảng phái đang lao vào cuộc vận động tranh cử chức chủ tịch chính phủ lâm thời Pháp trong thời gian tới chưa biết vào tay ai. Đặc Jean Lier không muốn để phái đoàn của chính phủ Việt Nam tới đàm phán ở nước Pháp trong một tình hình như vậy. Mặt khác, các giai tuồng của Sedin chưa sẵn sàng để diễn trò Nam Kỳ tự trị. Chính phủ Pháp cũng chưa chính thức phê chuẩn giải pháp chính trị này của viên cao ủy ở Nam Kỳ. Do những lẽ đó, Đặc Jean Lier muốn đề nghị với Hồ Chủ tịch hoãn ngày lên đường của phái đoàn chính phủ ta qua Pháp. Y còn gian ngoan, định nhân chuyến ra Hà Nội này đánh tiếng trước với ta về việc nước Nam Kỳ tự trị sắp thành lập nay mai. 6 giờ chiều hôm đó, Đặc Jean Lier cùng tướng Valuy và Crepin đến Bắc Bộ Phủ để chào Hồ Chủ tịch. Cụ Huỳnh, cụ Tố và một vài anh em chúng tôi cùng dự buổi tiếp khách với bác. Khi nâng cốc chào mừng ông cao ủy, bác nói: "Thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới, lấy làm sung sướng được đón tiếp người thay mặt nước Pháp." Sau cuộc hội thương tại Vịnh Hạ Long, hội nghị trù bị tại Đà Lạt và cuộc giao hảo của Phái đoàn Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Pháp tại Paris, hôm nay với việc ngài đến thăm Hà Nội, cuộc ban giao Việt Pháp chắc chắn sẽ có bước phát triển mới. Đặc Jean Lier đáp lại với một thái độ rất nhã nhặn: "Ngày mai là lễ sinh nhật của Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch trường thọ, và tôi tin rằng từ đây tình thân thiện của nước Pháp và nước Việt Nam sẽ càng ngày càng chặt chẽ thêm và càng thân mật hơn nữa." Sáng ngày 19 tháng 5, các đồng chí trong thường vụ và trong chính phủ tới chúc thọ bác. Đây cũng là một dịp hiếm hoi mà chúng tôi được quây quần đông đủ bên bác vào đúng ngày sinh của người. Trong một bài thơ tưởng niệm người làm hồi đầu xuân năm 1970, anh Tố Hữu có viết: "Chắc như thường lệ, người đi vắng, để mọi lời ca tặng nước non. Bác thường vắng nhà trong những dịp kỷ niệm ngày sinh của người. Bác đã cố gắng từ chối, cố gắng gạt bỏ những vinh quang mà mọi người dành cho riêng bác. Người không thích nói về những việc làm của mình và cũng không thích nghe ca ngợi công lao của người. Tiếng trống ếch rộn ràng trước cửa Bắc Bộ Phủ. Các cháu đã tới, bác Hồ ra đón các cháu vào. Hơn một chục em bé gái bé trai thay mặt cho toàn thể thiếu nhi nội ngoại thành đến chúc thọ bác. Trong các em, có em hàng ngày vẫn phải đi bán báo, có em là trẻ mồ côi ở trường trẻ mồ côi Hàng Bột, có em đang đua nhau gắn huy hiệu măng non mọc thẳng lên áo bác. Tặng bác những chữ y, tờ tượng trưng cho phong trào bình dân học vụ, những tập sách nhỏ in điều lệ và bài hát của Hội Nhi đồng Cứu quốc. Quà của bác Hồ cho các cháu bé năm đó là một cây bách tán. Bác trỏ cái cây nhỏ, lá rất xanh, trồng trong chậu, nói: bác có cây này tặng các cháu, mai sau cái cây này sẽ mọc 100 cái tán. Các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt. Thế là các cháu yêu bác lắm đấy." Các em vui mừng hát một bài cảm ơn bác. Khi các em vừa khiêng cái chậu cây bách tán đi ra, thì một đoàn hơn 50 anh chị bước vào phòng. Các anh đều mặc quần áo kaki, các chị vận quần áo bà ba đen. Đây là những người thay mặt cho miền Nam đang chiến đấu tới chúc thọ bác. Sau khi nghe lời chúc mừng của các anh các chị, bác nói: "Tôi xin cảm ơn các anh các chị Nam Bộ đã đến chúc thọ tôi. Thật ra, các báo ở đây đã làm to cái ngày sinh của tôi. Chứ tuổi 56, chưa có gì đáng được chúc thọ, cũng hãy còn như là thanh niên cả. Mà trước các anh các chị, trước cảnh êm vui ở Bắc đây, tôi thật lấy làm xấu hổ vì trong Nam chưa được thái bình." Hai giọt lệ chảy trên gò má bác. Các anh chị Nam Bộ đều rưng rưng nước mắt. Lát sau, Ban Vận động Trung ương Đời Sống Mới vừa được thành lập tháng trước theo sắc lệnh của chính phủ đến chúc thọ bác. Nhân được gặp bác, các đại biểu đề nghị bác nêu ra cho cuộc vận động một khẩu hiệu. Bác nói: "Các chú muốn có một khẩu hiệu ư? Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khẩu hiệu đó." Một đại biểu thưa với bác khẩu hiệu này đã quen thuộc: "Xin bác một khẩu hiệu mới cho hợp với cuộc vận động đời sống mới." Bác cười rồi nói: "Hằng ngày ta phải ăn cơm, uống nước, phải thở khí trời mà sống. Những việc đó ngày xưa ông cha ta phải làm, bây giờ chúng ta phải làm, con cháu ta sau này cũng phải làm. Vậy ăn cơm, uống nước và thở khí trời để đem lại cuộc sống cho con người, thì đó là những việc không khi nào trở thành cũ cả. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đối với đời sống mới cũng như vậy." Cũng ngày hôm đó, một phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP tới xin phỏng vấn bác về cuộc hội nghị đã bị đứt quãng ở Đà Lạt. Bác trả lời: "Đại biểu của hai nước đã nói rõ lập trường của mình một cách trung thực, thẳng thắn, đôi khi đến tàn nhẫn. Đó là một phương pháp hay, vì nhờ vậy bây giờ chúng ta hiểu nhau hơn trước. Về một vài điều, hai bên đã thỏa thuận, vẫn còn có những sự bất đồng ý kiến. Nhưng cuộc hội nghị vừa qua chỉ là một cuộc hội nghị trù bị. Nhiệm vụ của hội nghị ở Paris là phê chuẩn những thỏa thuận đã thực hiện ở Đà Lạt và dung hòa các quan điểm xung đột nhau. Các cuộc xung đột ý kiến không đến nỗi không giải quyết được. Hai dân tộc phải thỏa thuận với nhau để thực hiện một cuộc hợp tác thân thiện. Chúng ta sẽ đặt một nền tảng vững chắc cho cuộc đàm phán sau này." Trước những hoạt động phá hoại của bọn phản động Pháp, người vẫn tìm mọi cách ngăn chặn để nếu không tránh được một cuộc chiến tranh thì ít nhất cũng kéo dài được thời gian hòa hoãn. Suốt mấy ngày ở Hà Nội, Đặc Jean Lier ra sức trình bày với Hồ Chủ tịch là nên lui lại một thời gian nữa ngày lên đường của phái đoàn Việt Nam sang Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức. Đặc Jean Lier cố chứng minh rằng sở dĩ phải làm như vậy chính là vì lợi ích của cuộc đàm phán và của nước Việt Nam. Trong câu chuyện, Đặc Jean Lier đã khéo đã động tới một khó khăn hiện tại là y không thể cứ tiếp tục cản trở nguyện vọng đòi tự trị của người dân Nam Kỳ. Y muốn biện bạch trước cho việc làm phản bội của mình nay mai đối với bản hiệp định mùng 6 tháng 3. Tất cả những lời lẽ khôn khéo không che đậy được những mưu mô và những việc làm xấu xa đã quá lộ liễu của y. Chúng ta biết rõ một ngày chậm đi đến cuộc đàm phán chính thức là thêm một ngày cho Đặc Jean Lier và bọn phản động tại Đông Dương thực hiện chính sách việc đã rồi. Bác kiên quyết đòi viên cao ủy phải để nguyên thời hạn lên đường của phái đoàn Việt Nam như đã thỏa thuận từ trước tại Vịnh Hạ Long, chậm nhất là vào cuối tháng 5 năm 1946. Công việc thuyết khách làm không xong, ngày 22 tháng 5, Dorsalier thất vọng trở về Sài Gòn. Các báo tại Hà Nội đưa tin, ngày 31 tháng 5, phái đoàn Việt Nam sẽ lên đường đi Pháp dự cuộc đàm phán chính thức. Thì giờ đối với viên cao ủy không còn nhiều. Mọi cố gắng của bọn phản động ở Sài Gòn là phải kịp lên sân khấu Tấn Trò, Nam Kỳ tự trị trước khi phái đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đặt chân lên đất Pháp. Bọn đế quốc phải che giấu bộ mặt xấu xa của chúng trước loài người bằng cách dằn khắp nơi một tấm màn dối trá. Khi diện tích thuộc địa Pháp đã rộng tới gần 20 lần nước Pháp, Clemenceau, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, một chính khách có tên tuổi, vẫn ra sức chứng minh với thế giới, nước Pháp không phải là một đế quốc. Tổng thống Poincaré thì tự nhận Pháp là cường quốc thực dân số 1, biết cách thực dân. Việc bòn rút người dân thuộc địa tới xương tủy, đầu độc họ bằng rượu và thuốc phiện, kìm hãm họ trong tối tăm, qua lời nói của các nhà thực dân, đã trở thành một sự nghiệp hết sức nhân đạo, khai hóa và đem lại văn minh cho các dân tộc chậm tiến. Bọn thực dân và bọn quan cai trị ở thuộc địa thi hành chính sách của loài đà điểu, ra sức dơ vét với một lòng tham không đáy, trực tiếp nhúng tay vào vô vàn tội ác, đã quay lại lừa dối đồng bào mình và đôi lúc lừa dối cả những kẻ cầm quyền ở chính quốc. Trong những năm ở nước ngoài, bác đã thấy rõ điều đó. Đành rằng người dân Pháp không hiểu gì về việc làm của những kẻ thay mặt cho nước Pháp ở nơi xa xôi. Nhưng ngay cả nhiều người trong chính phủ Pháp nhiều khi cũng chỉ hiểu về việc làm của bọn này một cách mơ hồ. Bác đã nhận xét là giai cấp vô sản ở cả hai đảng đều không hiểu biết lẫn nhau, nên đã xảy ra những thành kiến. Và chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản không bỏ lỡ dịp lợi dụng sự nghi kỵ lẫn nhau đó để ngăn cản việc tuyên truyền và chia rẽ những lực lượng đáng lẽ phải đoàn kết lại. Đối với người, chủ nghĩa đế quốc là con đĩa hai vòi, một vòi ở các nước thuộc địa, một vòi ở chính quốc. Muốn tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc, ta phải cắt cả hai cái vòi của nó. Vì muốn xé toang tấm màn dối trá của chủ nghĩa đế quốc, nên từ lâu, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã trở thành nhà báo, nhà diễn thuyết, có khi thành cả người viết kịch. Riêng về mặt báo chí, bác đã có những hoạt động phong phú và độc đáo. Những bài báo sắc bén viết bằng chữ Pháp của người đã lột trần lớp phấn son dày cộp của chủ nghĩa thực dân. Nhưng bọn thống trị với mọi phương tiện tuyên truyền hiện đại trong tay và những mánh khóe xảo quyệt vẫn không ngừng tung ra vô vàn điều dối trá. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đế quốc Pháp đã tung ra luận điệu người Pháp trở lại Đông Dương để giải phóng cho dân ở đây thoát khỏi ách nô lệ của phát xít Nhật. Bọn thực dân còn dựng đứng lên rằng chính Việt Minh là một tổ chức của những kẻ phiến loạn làm tay sai cho phát xít Nhật. Phái đoàn quốc hội ta vừa ở Pháp về cũng cho biết không riêng nhiều người Pháp chưa hiểu ta, mà ngay cả kiều bào ta ở Pháp cũng chỉ hiểu một cách sơ sài về tình hình nước nhà. Trong hoạt động cách mạng, bác luôn luôn chỉ rõ phải dựa vào sức mình là chính, nhưng đồng thời người cũng rất chú ý giành lấy sự đồng tình giúp đỡ của bạn bè. Người đặt lòng tin sâu sắc ở nhân dân nước mình và người rất tin vào nhân dân lao động các nước. Ngay sau ngày cách mạng thành công, bác thường nhắc là cần làm thế nào cho nhân dân các nước hiểu cách mạng Việt Nam và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của ta. Bác đã gặp hầu hết những nhà báo nước ngoài tới thăm Hà Nội. Những nhà báo đã được gặp bác đều tỏ ra rất cảm phục và qua người họ hiểu chúng ta hơn. Với việc ký hiệp định sơ bộ, bác đã nhìn thấy một cơ hội mà ta cần hết sức tranh thủ để mở rộng sự tuyên truyền quốc tế. Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương ngày 9 tháng 3 còn nêu ra liên lạc mật thiết ngay với Đảng Cộng sản Pháp để thực hiện sự hành động chung giữa ta và các đồng chí Pháp. Trong những năm nước Pháp bị chiếm đóng, những người Cộng sản Pháp đã dẫn đầu phong trào nhân dân chiến đấu chống bọn phát xít Đức để giải phóng đất nước. Đảng Cộng sản Pháp đã có uy tín lớn trong quần chúng, mặc dù vấp phải sức chống trả mạnh mẽ của lực lượng phản động. Cuộc đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ ở nước Pháp đang giành được những thắng lợi. Bác hiểu rõ phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp có liên quan mật thiết với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ta. Vì những lý do trên, Thường vụ đã nhận thấy cần đòi Pháp mở đàm phán chính thức ở Paris. Cuộc đàm phán mở tại Paris chắc chắn sẽ giành được sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ Pháp, sẽ đỡ được sự gây rối của một số tên thực dân và bọn quan cai trị mà quyền lợi gắn liền với chế độ thuộc địa. Dù cho cuộc đàm phán không đạt được kết quả mong muốn thì cũng là một dịp để có thêm nhiều người hiểu cách mạng Việt Nam. Điều đó sẽ có lợi cho cuộc đấu tranh lâu dài của ta về sau này. Tuy nhiên, chọn Paris làm nơi mở đàm phán, ta cũng có những khó khăn. Nhiều đồng chí lãnh đạo phải đi xa trong cùng một thời gian. Cuộc đàm phán chắc chắn sẽ kéo dài, trong khi tình hình ở nhà có thể xảy ra đột biến. Bác đã trao đổi với các anh về việc bác có nên đi Pháp trong dịp đàm phán này không. Trước đây, bác đã có lần bị bọn phản động Pháp kết án tử hình. Trong trường hợp cuộc điều đình gặp khó khăn, nếu bác trở mặt thì không phải là không đáng ngại. Sau khi cân nhắc, bác và các anh nhất trí, bác sẽ cùng đi với phái đoàn. Đoàn đại biểu của ta do anh Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, gồm các anh Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Văn Bính. Nguyễn Tường Tam có tên trong phái đoàn nhưng cuối cùng y cáo bệnh không đi. Mấy ngày sau, Quốc Dân Đảng giải thích Tam làm như vậy là để tỏ thái độ không đồng tình của chúng đối với việc thương lượng giữa ta và Pháp. Bác cùng đi, nhưng không ở trong phái đoàn. Bác tới nước Pháp với tư cách là thượng khách do chính phủ Pháp mời. Ngày lên đường của bác và phái đoàn đã tới. 30 tháng 5, dưới trời mưa tầm tã, năm vạn đồng bào thủ đô, đội ngũ chỉnh tề, kéo tới Việt Nam học xá, dự cuộc meeting. Mọi người dương cao những khẩu hiệu: Việt Nam hoàn toàn tự chủ, Nam Bộ là đất Việt Nam, đất nước Việt Nam toàn vẹn, ủng hộ Hồ Chủ tịch, ủng hộ phái bộ, gửi lời chào nhân dân Pháp. Lần đầu trong một chuyến đi xa, đồng bào đã đến tiễn đưa người. 7:30, bác và phái đoàn tới. Cùng dự meeting hôm đó còn có Salon, người đã được cao ủy Pháp chỉ định đi theo bác trong cuộc hành trình. Bác nói: theo mệnh lệnh của chính phủ và ý chí của quốc dân, tôi cùng đoàn đại biểu sẽ đi Paris để mở cuộc đàm phán chính thức. Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc chung, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng cũng vì mục đích đó. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ít nước lợi dân. lần này tôi xin hứa với đồng bào rằng tôi cùng anh em đại biểu sẽ gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân. Bác đề ra 4 điều cần làm để giúp cho cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi. Một là đoàn kết chặt chẽ, tránh mọi sự chia rẽ. Hai là ra sức cần kiệm cho qua khỏi nạn đói. Ba là ra sức giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của chính phủ. Bốn là đối với các kiều dân nước ngoài phải tử tế ôn hòa. Suốt buổi chiều và đêm hôm đó, những đoàn xe từ các ngã đường nối đuôi nhau chạy vào Hà Nội. Các tỉnh cử đại biểu về thủ đô tiễn bác và phái đoàn chính phủ sớm hôm sau lên đường. Mỗi xe đều mang ảnh Hồ Chủ tịch và khẩu hiệu. Sáng 31, bác dậy rất sớm. Người viết một bức thư gửi đồng bào Nam Bộ. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, người thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con cháu Lạc Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng yêu nước. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang. Các anh trong phái đoàn đến Bắc Bộ phủ với trang phục tề chỉnh. Bác ở phòng bên đi ra, dẫn bộ quần áo vải vàng thường ngày. Chỉ khác một chút là bữa đó bác đi một đôi giày da màu đen. Từ mờ sáng, đồng bào mang theo cờ ảnh nườm nượp kéo sang Gia Lâm, cờ bay đỏ cầu Long Biên. Thời tiết vẫn xấu, bầu trời mây phủ, dường như cũng chia sẻ nỗi lòng của người dân đất nước sáng nay tiễn bác đi xa. Sân bay đông nghịch người, Hồ Chủ tịch đi một vòng chào các đại biểu và đồng bào. Đồng bào vẫy cờ, vỗ tay hoan hô và chen lấn nhau ra phía trước để được nhìn rõ người trước khi ra đi. Sắp đến giờ lên máy bay, bác tới nắm tay cụ Huỳnh, nói: tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu. Ở nhà trăm sự khó khăn, nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến ứng vạn biến. Nghĩa là lấy cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi. Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay bác hồi lâu. Bác đã ủy nhiệm cụ Huỳnh làm quyền chủ tịch nước trong thời gian bác đi vắng. Bỗng bác gọi các đại biểu trong phái đoàn lại. Các anh tới đứng vây quanh người. Một phút im lặng trang nghiêm, bác nói: anh em chúng ta mang trọng trách ra đi. Đứng trước mặt quốc dân đồng bào đây, chúng ta phải hứa, dù gặp gian nan thế nào, chúng ta cũng phải nhất trí đoàn kết để làm tròn nhiệm vụ đối với tổ quốc. Các anh cùng giơ tay hô to, xin thề. Đất nước tiễn người ra đi, gửi gắm vào người một niềm tin toàn vẹn. Hai chiếc máy bay quân sự chở phái đoàn nối nhau rời sân bay, khuất dần vào nền trời đầy mây. Riêng chúng tôi hôm ấy còn có thêm một nỗi lo lắng mà không ai dám nói ra. Hồi đó, luôn luôn xảy ra những tai nạn máy bay. Duy Tân khi được Pháp đưa về nước cũng bị tai nạn máy bay ở dọc đường. Dường như bác hiểu nỗi lo âu canh cánh của đồng bào và chúng tôi, nên qua mỗi chặng đường, bác lại gửi điện về. Bức điện đầu tiên của bác đề ngày 2 tháng 6 năm 1946, khi bác tới Ấn Độ. Bác viết: "Chúng tôi đã tới Calcutta, được bình yên cả sau một đêm ngủ ở Peru, Rangoon. Hôm tới chúng tôi sẽ lại lên đường. Chúng tôi nhờ chính phủ, cảm ơn đồng bào ta và các bạn người Pháp đã tiễn chúng tôi ở Gia Lâm. Tôi gửi những cái hôn cho các cháu." Hồi tháng 4, Tổng tham mưu trưởng Pháp là Joan trên đường đi Trùng Khánh dừng chân ở Calcutta. Đoạt Jean-Lier ngầm cử người đem thư cho Joan, yêu cầu triệu hồi Leclerc với lý do là viên tổng chỉ huy không chịu tuân lệnh cấp trên. Vì có đề nghị này, Joan đã phải quyết định điều Leclerc về làm tổng thanh tra quân đội Pháp ở Bắc Phi. Thế là viên đô đốc đã gạt xong đối thủ chủ yếu của mình tại Đông Dương để có toàn quyền hành động. Tuy bọn phản động Pháp ở Sài Gòn đã tìm mọi cách để trì hoãn cuộc hành trình, nhưng hai chiếc máy bay chở bác và phái đoàn đã ở trên đường bay tới thủ đô nước Pháp. Y chỉ còn cách tiếp tục chính sách diệt đã rồi. Đoạt Jean-Lier không đợi chính phủ Pháp trả lời, đưa ngay lên sân khấu tấn tuồng Nam Kỳ tự trị mà Sedin đã chuẩn bị rất vội vàng. Ngày 1 tháng 6, chỉ một ngày sau hôm bác lên đường, cái gọi là chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa Nam Kỳ ra mắt tại Sài Gòn, đứng đầu là Dr. Thinh. Để tạo nên sự lẫn lộn trắng đen, cũng có một hiệp định ký giữa người thay mặt nước Pháp với người thay mặt Cộng hòa Nam Kỳ. Trong bản hiệp định này, viên cao ủy đã cho sao lại gần như nguyên văn điều khoản 1 của hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3. Chính phủ Pháp công nhận nước Cộng hòa Nam Kỳ là một quốc gia tự do, có chính phủ của mình, nghị viện của mình, quân đội của mình, tài chính của mình và là một bộ phận trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp. Bản hiệp định này cũng được kèm theo một bản phụ khoản. Nếu có điều không thể che giấu được bộ mặt tay sai của cái chính phủ lâm thời nước Cộng hòa Nam Kỳ, thì đó là ở chỗ nó có một viên cố vấn người Pháp là Sedin, được tuyên bố công khai là người chịu trách nhiệm về sự an ninh bên trong và bên ngoài của nước Cộng hòa. Thường vụ nhận thấy rõ ràng là bọn phản động Pháp ở Đông Dương đang trắng trợn đẩy mạnh những hoạt động phá hoại nhằm gây trở ngại cho cuộc đàm phán, nhất là trong khi tình hình nước Pháp không ổn định về mặt chính trị. Cuộc đấu tranh trong những ngày sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra rất phức tạp. Chúng ta càng phải hết sức cảnh giác. Ta đã biết là Đoạt Jean-Lier sẽ không chịu dừng lại ở đây. Buổi sáng ngày 21 tháng 6, tôi đang làm việc tại Bắc Bộ Phủ thì có người vào báo. Valui đến yêu cầu cho gặp. Valui bước vào giơ tay chào theo kiểu nhà binh rồi nói luôn: "Tôi là một người lính có nhiệm vụ phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Tôi tới để chuyển giao cho chính phủ Việt Nam một bức công hàm." Tôi đã nhiều lần gặp và làm việc với Valui trong những cuộc họp bàn về quân sự. Valui là một con người thâm độc nhưng bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hòa nhã, cởi mở, lịch thiệp. Trong bữa tiệc tiễn đưa bác lên đường, Valui đã đưa con gái mới từ Pháp sang tới để giới thiệu. Hôm đó y tự nhận mình đã già rồi và vui vẻ nói: "Chúng ta hãy để những người trẻ tuổi cùng ngồi với nhau." Thái độ của Valui lần này hơi khác thường. Cảm thấy đây lại là một chuyện khiêu khích, tôi nói: "Ông hãy đưa bức công hàm cho tôi." Valui trao cho tôi phong thư rồi vẫn đứng chờ. Tôi mở ra xem, đó là một bức công hàm gửi cụ quyền chủ tịch chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lời lẽ rất vắn tắt: "Ông cao ủy Pháp ở Đông Dương, đô đốc Đoạt Jean-Lier đã ra lệnh cho quân đội Pháp chiếm đóng cao nguyên Mọi, như ông đã nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ông ở Hà Nội. Chú thích: Pháp gọi dùng Tây Nguyên nước ta là cao nguyên Mọi. Valui dường như chăm chú theo dõi thái độ của tôi khi xem thư. Đây lại là một bước xâm lược mới của lão thầy tu phá giới nham hiểm. Tôi nói với Valui: Nếu ông chỉ tới để làm nhiệm vụ của cấp trên giao thì công việc của ông đã xong. Valui ra về. Tối hôm đó, chúng ta được tin 4 giờ sáng Pháp đã bất thần điều quân lên đánh Tu Bông gần đèo Cả. Máy bay của chúng bay rất thấp, bắn phá. 10 giờ chúng đổ quân vào Đại Lãnh, gặp sức kháng cự mạnh của ta, địch đã phải rút lui. Ngày hôm sau 22 tháng 6, Pháp đưa quân đánh các vị trí của ta ở Củng Sơn, bị ta đánh trả, chúng lại rút lui. Ngày 23 tháng 6, quân Pháp đánh úp bộ đội ta ở Pleimeden, trên đường từ Pleiku sang Campuchia. Chiến sự đã lan rộng tại Tây Nguyên. Mưu mô lấn chiếm vùng Tây Nguyên của D'Argentier để chuẩn bị tiếp tục cho ra đời một nước Cộng hòa Tây Kỳ đã rõ ràng. Các lực lượng vũ trang của ta ở Tây Nguyên đã được lệnh kiên quyết đánh trả mọi hành động kẻ cướp của quân đội Pháp. Cụ quyền chủ tịch gửi công hàm bác bỏ luận điệu xảo trá của Pháp và kiên quyết phản đối việc làm trái phép của chúng. Bức công hàm viết: Hồ chủ tịch không bao giờ được người Pháp cho biết trước là người Pháp sẽ chiếm đóng miền Tây Nguyên, và chủ tịch cũng không hề bao giờ bằng bất cứ cách nào lại đồng ý cho một sự chiếm đóng như vậy. Cũng trong thời gian này, ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội xảy ra vụ Pháp cho quân chiếm giữ phủ toàn quyền cũ. Từ trước khi tưởng rút quân khỏi đây, chúng ta và phía Pháp đã nhiều lần trao đổi về việc tiếp quản khu vực này. Valui thỏa thuận với ta là sẽ chờ quyết định của cuộc đàm phán chính thức tại Paris. Nhưng khi Lư Hán vừa rời khỏi phủ toàn quyền cũ, thì lập tức phía Pháp điều quân đội tới đóng. Ta phản kháng với Valui. Valui chối quanh, nói rằng đó chỉ là một bộ phận tới để làm công việc bảo quản. Pháp lấn chiếm phủ toàn quyền cũ đã gây nên một sự phẫn nộ lớn trong nhân dân. Không thể để cho bọn phản động Pháp, thực dân Pháp được đằng chân lân đằng đầu, phải chặn tay chúng lại. Ngày 27 tháng 6, các đảng phái, các đoàn thể kêu gọi đồng bào tổng bãi công bãi chợ ở Hà Nội, Hải Phòng và các nơi có mặt quân Pháp. Chính phủ ta đồng ý để nhân dân tỏ thái độ phản đối việc làm trái phép của quân đội Pháp. Riêng các công sở và các ngành điện nước được lệnh tiếp tục làm việc. Ngày phản đối Pháp đã diễn ra cùng một lúc trên tất cả các nơi có quân Pháp đóng. Thái độ kiên quyết của chính phủ và nhân dân ta làm cho phía Pháp lo ngại. Valui buộc phải tuyên bố là quân Pháp tới phủ toàn quyền cũ chỉ là để nhận bàn giao khi quân đội tưởng rút đi. Sau thời gian này, phủ toàn quyền sẽ do quân đội đôi bên cùng canh gác cho tới khi có quyết định tại cuộc đàm phán chính thức ở Paris. Tháng 7 năm đó, nhân ngày kỷ niệm cách mạng Pháp 14 tháng 7, Bộ Chỉ huy quân đội Pháp đề nghị với ta cho tổ chức duyệt binh trên các đường phố lớn ở Hà Nội. Ta chưa trả lời, thì ngày 11 tháng 7, thường vụ được các đồng chí ở nhà công an báo cáo. Bọn phản động Việt Nam Quốc Dân Đảng đang chuẩn bị những hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Chúng dự định sẽ cho tay chân phục sẵn dọc đường quân Pháp diễu qua, bắn súng ném lựu đạn vào binh lính Pháp. Chúng kiếm cớ cho Pháp gây sự với ta, rồi tung truyền đơn hô hào, lật đổ chính quyền và đứng ra bắt tay với Pháp. Hiện chúng đang in truyền đơn, sửa soạn vũ khí và ráo riết chuẩn bị. Chúng ta đã biết bọn Quốc Dân Đảng bề ngoài điên cuồng công kích những cuộc điều đình giữa ta và Pháp, nhưng bên trong thì vẫn tìm mọi cách để bắt tay với Pháp. Chúng đã có những liên hệ với Pháp từ lâu. Còn phía Pháp đã tiến hành đàm phán thương lượng với ta, nhưng vẫn nuôi những ý đồ đen tối. Trong bọn phản động Pháp, không phải không có những kẻ mưu toan dùng bọn diệt gian để tính những chuyện phiêu lưu. các đồng chí công an đã được chỉ thị theo dõi thật chặt chẽ mọi hoạt động của bọn phản cách mạng. Tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng hồi đó vốn là sự cấu kết của hai nhóm phản động. Một nhóm do Vũ Hồng Khanh cầm đầu, bọn này ra nước ngoài từ lâu, được quan thầy Tưởng nuôi nấng, không có liên hệ gì với trong nước. Một nhóm thuộc bọn Đại Việt Thân Nhật, tổ chức từ năm 1939, trong đó có Nguyễn Tường Tam, Chu Bá Phượng. Vào khoảng đầu năm 1945, nhóm Đại Việt biết là Nhật sắp thua nên kéo sang Vân Nam tìm gặp Vũ Hồng Khanh. Chúng hợp nhất lại dưới chiêu bài Việt Nam Quốc Dân Đảng để dễ bề làm ăn với Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch. Những tên cầm đầu Đại Việt tuy đi theo bọn tay sai của Tưởng nhưng vẫn coi thường bọn này. Chúng chỉ tạm tìm chỗ ẩn nấp để khỏi bị truy tố về tội thân phát xít Nhật và vẫn có những mưu đồ riêng. Khi Lư Hán rút quân, cánh thân Tưởng theo chân quan thầy chạy ra nước ngoài. Cánh Đại Việt phần lớn vẫn ở lại trong nước. Chúng nằm chờ cơ hội, rắp tâm, thay thầy đổi chủ, âm mưu mới do bọn này chủ trương. Sau khi đã nắm được rõ âm mưu của bọn phản động, thường vụ chủ trương, một mặt lấy lý do an ninh, khước từ cuộc diễu binh của Pháp, một mặt chỉ thị cho nha công an nhanh chóng hành động dập tắt từ trong trứng nước những mưu đồ của bọn phản cách mạng. Mờ sáng ngày 12 tháng 7, một đơn vị công an xung phong bất thần vào khám trụ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng tại số nhà 132, phố Minh Khai. Bọn phản động bị bắt tại chỗ cùng với những tang vật, một chiếc máy in và những đống truyền đơn còn chưa ráo mực. 7 giờ sáng, Sở Công an Bắc Bộ cùng một lúc khám xét nhiều trụ sở của bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Hà Nội. Tại 3 trụ sở của chúng ở Hồ Thuyền Quan, bọn phản động dùng trung liên chống lại, tự vệ chiến đấu hợp sức với công an, đặt hỏa lực từ các nhà xung quanh uy hiếp, buộc chúng phải đầu hàng. Tại căn nhà số 7, phố Ôn Như Hầu, ta tìm thấy một nơi làm giấy bạc giả và một căn phòng có nhiều dụng cụ tra tấn như máy phát điện, kềm, búa cùng với những vết máu trên tường. Công an ta đào ở giường sau lên 7 xác chết. Có những xác chết bị chặt thành nhiều khúc. Hai người bị bắt cóc để đòi tiền chuộc được cứu thoát vào đúng lúc chúng sắp đem thủ tiêu. Anh em kể lại, khi đang khám xét khu nhà này thì một tên mặc quần sọt đeo kiếm Nhật bước vào. Hắn làm bộ lớn tiếng tự xưng là một lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, có chân trong quốc hội, không ai được quyền xâm phạm. Một người bị bắt cóc đã chỉ vào mặt tên này, nói chính hắn hôm qua đã kề gươm vào cổ mình, bắt viết thư về nhà đòi đem tiền chuộc. Đồng bào nghe tin đào được nhiều xác chết, kéo tới xem rất đông. Có người nhận ra người trong gia đình đã bị mất tích. Thật khó mà tưởng tượng ra hết những nguyên nhân đã dẫn bọn phản động tới chỗ giết người. Ngoài những cán bộ của ta bị chúng bắt để thủ tiêu, còn có những chị phụ nữ đi ngang cửa bị chúng kéo vào hãm hiếp, móc túi lấy hết tiền rồi giết chết. Có người kéo xe cho chúng đi dạo mát, nửa đêm về tới đây thì bị chúng giết đi để khỏi phải trả tiền thuê xe. 6 giờ sáng hôm sau, công an ta tiếp tục khám những trụ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở đường Quang Thánh. Khu vực này nằm sát nơi Pháp đóng quân. Bọn phản động tin rằng sẽ được Pháp che chở. Khi anh em ta tới, chúng dựa vào những bức tường dày dùng trung liên và tiểu liên chống lại. Cuộc chiến đấu kéo dài. 2 giờ sau, Pháp đưa xe bọc thép đến để uy hiếp lực lượng an ninh ta. Đại biểu ta tại Ủy ban Liên kiểm lập tức tới can thiệp. Quân Pháp đành phải rút xe bọc thép về thành. Anh em ta xông vào nhà, thu được nhiều tài liệu mà chúng chưa kịp thủ tiêu. Tại trụ sở Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng ở phố Đỗ Hữu Dị, nay là phố Cửa Bắc, ta còn tìm được thêm nhiều xác đàn ông đàn bà và cả những tử thi của binh lính Pháp. Bọn phản động đã giết những tên lính Pháp này để tạo ra những chuyện rắc rối giữa Pháp với chính quyền ta. Trong số tài liệu tịch thu, chúng ta đã tìm được một bản kế hoạch ám sát và bắt cóc. Bọn Quốc Dân Đảng đã định tiến hành một đợt ám sát các sĩ quan, binh lính Pháp và bắt cóc phụ nữ trẻ con Pháp ở ngay tại nội thành. Công việc này được trao cho một nhóm đặc vụ thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 đến 11 tháng 7. Cụ Huỳnh cùng chúng tôi tới xem căn nhà của Việt Nam Quốc Dân Đảng tại phố Ôn Như Hầu. Vài ngày sau, mấy người trong Việt Nam Quốc Dân Đảng kéo tới Bắc Bộ Phủ xin gặp cụ quyền chủ tịch để thanh minh cho đường lối cách mạng của đảng mình. Khi cán bộ vào báo cáo, cụ Huỳnh hỏi ngay: "Chúng nó đâu?" Và cụ đứng dậy chống ba toan đi ra. Vừa nhìn thấy bọn họ ở cầu thang, cụ chỉ gậy vào mặt quát to: "Đồ kẻ cướp, đồ vô lại, quốc gia dân tộc gì chúng mày?" Và cụ quay lưng lại chống gậy trở về nơi làm việc. Sau vụ Ôn Như Hầu, những người ngây thơ nhất về chính trị từ trước đến nay vẫn còn ít nhiều tin vào các luận điệu tuyên truyền bịp bợm của bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng, đều đã tỉnh ngộ. Ngày 16 tháng 7, trong cuộc họp với các nhà báo, cụ Huỳnh, nhân danh quyền chủ tịch, chính phủ tuyên bố: "Đoàn kết là cần để xây dựng nền dân chủ Cộng hòa. Nhưng không thể vinh vào đoàn kết mà làm những điều phi pháp. Tôi khuyên mọi đảng phái, mọi phần tử quốc dân đoàn kết. Nhưng cũng vì quyền lợi của quốc gia, tôi phải đem ra trước pháp luật những kẻ làm điều phi pháp. Những đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng chân chính được bảo đảm sự tự do hoạt động trong vòng pháp luật. Pháp luật là pháp luật chung. Những kẻ bắt cóc, tống tiền, ám sát thì phải đem ra pháp luật nghiêm trị. Và 10 điều trong quốc lệnh mà cụ Hồ và cụ Nguyễn Hải Thần đã cùng ký có nói đến những trường hợp này. Nay tôi chỉ theo đó mà thi hành. Đây không phải là vấn đề đảng phái. Việc khám xét vừa rồi là việc phải làm để bảo vệ trị an." Từ ngày bác lên đường đi Pháp, trong các cuộc họp và hội ý của thường vụ, anh Nhân và các anh thường xuyên trao đổi về tình hình cuộc đàm phán tại Pháp và tình hình trong nước mỗi ngày càng khẩn trương. Sự liên lạc của bác và phái đoàn với chúng tôi ở nhà đều phải qua tay người Pháp. Những bức điện của bác gửi về đều đến rất chậm. Có bức điện đề ngày 5 mà đến ngày 15 chúng tôi mới nhận được. Đó là những khoảng thời gian căng thẳng. Ta đã nhiều lần phản kháng với Pháp về chuyện này. Do đó, chúng tôi thường phải theo dõi tình hình qua các đài phát thanh, các báo chí Pháp và phương Tây. Những bản thông cáo chung rất vắn tắt về các phiên họp. Qua những tài liệu bác còn để lại và những câu chuyện của một số đồng chí có may mắn được đi theo người, chúng tôi giới thiệu sau đây một phần những hoạt động nhiều mặt rất phong phú của người, cũng như những diễn biến chính tại cuộc đàm phán. Mong rằng sau này, khi có dịp, các anh sẽ kể lại đầy đủ hơn với chúng ta. Bác trở lại con đường người đã ra đi cách đây 35 năm. Từ đó đến nay, dòng thác cách mạng không ngừng tuôn chảy. Người thanh niên Việt Nam mất nước. Trên con tàu, Latouche Trevin đã trở thành vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. ngày 31 tháng 5, vì thời tiết xấu, các máy bay chở Hồ Chủ tịch và phái đoàn ta dừng lại ở Miến Điện. Hôm đó, bác nghỉ lại ở Peru, một trường bay gần Rangoon. Ngày 1 tháng 6, máy bay đến Calcutta. Đại biểu toàn quyền Anh và lãnh sự Pháp ra sân bay đón người, đưa về khách sạn lớn phương Đông, The Great Eastern Hotel, khách sạn lớn nhất của tỉnh. Hồ Chủ tịch nghỉ tại Calcutta 2 ngày. Kiều bào ta ở khắp nơi tại Ấn Độ nô nức kéo tới xin được gặp bác. Có những người phải đi xa hàng ngàn km. Nhiều chị khi ra về đã khóc. Ngày 4 tháng 6, Hồ Chủ tịch tới Agra. Bác cùng các anh trong phái đoàn đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Ngày 5 tháng 6, bác tới Karachi. Viên tổng đốc ở đây nói rằng ông đã được chính phủ Anh ở London tin cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp đi qua và chỉ thị cho ông đón cụ chủ tịch. Ngày 6 tháng 6, bác tới Habana thuộc Iraq. Thời tiết tại đây nóng đến nỗi cây cỏ không mọc được. Người ta phải làm những cây cỏ bằng kẽm, sơn màu xanh biếc để nhìn cho dịu mắt. Ngày 7 tháng 6, trên đường đi Lekka, máy bay lượn một vòng trên Jerusalem để Hồ Chủ tịch xem kinh đô cổ của xứ Palestine. Đoàn nghỉ lại Clare 3 ngày. Người Ai Cập đang đấu tranh đòi quân đội Anh rút đi. Thành phố đẹp đẽ, phong quang trên bến dưới thuyền, nhưng không khí có vẻ căng thẳng. Tại đây, bác nhận được một bức điện từ Paris gửi tới. Mời Hồ Chủ tịch đến Biarritz nghỉ tạm, chờ chính phủ Pháp thành lập xong, sẽ đón người về Paris. Ngày 11 tháng 6, máy bay từ Lekka bay tới Bibka thuộc Algeria. Ngày 12 tháng 6, máy bay hạ cánh xuống Biarritz. Đây là một nơi nghỉ mát, phong cảnh rất đẹp, trên bờ biển phía tây nước Pháp, gần Tây Ban Nha. Tại sân bay, chỉ có những người thay mặt chính quyền địa phương ra đón, vì khi đó, chính phủ Pháp đã từ chức, chỉ còn ở lại để xử lý những công việc hàng ngày. Hồ Chủ tịch về nghỉ tại khách sạn Carlton. Người ở lại đây trong khi đoàn đàm phán của ta tiếp tục đi thẳng tới Paris. Ngày hôm sau, kiều bào ta từ nhiều nơi trên nước Pháp kéo tới Biarritz chào Hồ Chủ tịch. Có người đưa theo cả vợ con. Nhiều đồng bào quyên tiền nhờ phái đoàn chuyển về giúp nước. Điện chào mừng Hồ Chủ tịch của kiều bào từ khắp nơi gửi về tới tấp, từ Anh, từ Mỹ, từ Tân Caledonia. Nhiều đoàn thể chính trị tại nước Pháp tới Biarritz gặp bác, như Đảng Cộng sản Pháp, Tổng Công hội Pháp, Hội Pháp Việt vừa được thành lập cách đó mấy hôm. Bác gặp lại trong đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp một số đồng chí đã cùng hoạt động trước đây. Bác đã nói cho đoàn rõ những chính sách của đảng ta trong tình hình phức tạp mấy năm qua và những chủ trương hiện nay. Báo chí Pháp bắt đầu đưa những tin tức về Việt Nam và bàn tán về cuộc đàm phán Việt Pháp. Trong những ngày ở Biarritz, Hồ Chủ tịch rất chú ý tìm hiểu tình hình xã hội Pháp lúc đó. Đời sống của người dân Pháp gần 2 năm sau khi chiến tranh kết thúc còn rất khó khăn. Khẩu phần bánh mì hàng ngày là 300 gram. Mỗi người một tuần mới có 100 gram thịt. Cả tháng mới có 50 gram bơ. Những người làm việc trong khách sạn nói với bác, từ lúc chiến tranh đến giờ, họ chỉ mua được một bộ quần áo và một đôi giày. Người lao động Pháp đang đấu tranh quyết liệt, đòi tăng lương 25%. 10 ngày sau khi bác tới Biarritz, chính phủ Pháp mới thành lập xong. Chức chủ tịch chính phủ lâm thời đã chuyển sang tay Bidon, một thủ lĩnh của Cộng hòa Bình Dân. Mute vẫn giữ bộ nước Pháp ở hải ngoại và phụ trách những vấn đề thuộc khối Liên hiệp Pháp. Ngày 22 tháng 6, chính phủ Pháp mời bác tới Paris. Máy bay chở Hồ Chủ tịch mang cờ Việt Nam và cờ Pháp. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trên bầu trời nước Pháp. Tới Paris, máy bay lượn một vòng quanh thành phố. Từ trên máy bay nhìn xuống, bác đã nhận ra ngọn tháp sắt Eiffel, lăng vua Napoleon với cái nóc tròn màu kim nhũ, nhà thờ đạo Sacré-Cœur trên đỉnh gò Montmartre, cửa Khải Hoàn với nhiều con đường châu lại. Người đã lặng lẽ rời khỏi thành phố rất quen thuộc này một ngày mùa hè năm 1923. Paris vẫn còn nguyên vẹn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước Pháp đã tuyên bố thủ đô của mình là một thành phố bỏ ngỏ. Người ra đón Hồ Chủ tịch trên sân bay Le Bourget rất đông. Một lá cờ đỏ sao vàng lớn phấp phới trên cột cờ cao nhất của sân bay. Xen lẫn với cờ ba sắc, rất nhiều cờ đỏ sao vàng. Máy bay vừa đổ xuống, Bộ trưởng Bộ nước Pháp ở hải ngoại, Vụ trưởng Lễ Tân thay mặt cho chính phủ Pháp, các tướng lĩnh thuộc Hải, Lục, Không, Quân Pháp ra đón Hồ Chủ tịch, đưa người vào ga. Qua việc nước Pháp cử Bộ trưởng nước Pháp ở hải ngoại ra đón Hồ Chủ tịch, chúng ta có thể thấy được một phần thái độ của những nhà cầm quyền mới đối với vấn đề Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ lễ nghi vẫn được tiến hành trọng thể. Thảm nhung đỏ trải từ nhà ga ra đến xe hơi. Đại biểu các đảng phái, các đoàn thể quần chúng Pháp, kiều bào ta đứng đầy trên thềm ùa lại hoan nghênh Hồ Chủ tịch. Đại biểu của phụ nữ Pháp mang hoa tới tặng Hồ Chủ tịch và ôm hôn người. Quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp nổi lên. Nhiều kiều bào ta ra đón bác tại sân bay đã không cầm được nước mắt khi nghe quốc thiều của ta lần đầu tiên vang lên trên đất Pháp. Hồ Chủ tịch và đại biểu chính phủ Pháp đứng chào cờ rồi đi duyệt đội danh dự. Hàng ngàn người thuộc đủ các tầng lớp nhân dân Paris tung hoa, vẫy chào, hò reo, hoan hô người. Khi đi tới chỗ của đại biểu các đoàn thể Việt Kiều, gồm những người thay mặt cho công nhân, sinh viên trí thức, Hồ Chủ tịch đã dừng lại rất lâu, chuyện trò thăm hỏi nhiều người, quên cả các quan chức Pháp đang đi theo phía sau. Những chiếc máy ảnh và máy quay phim hướng vào vị nguyên thủ quốc gia tới thủ đô Pháp với bộ quần áo vải thô màu vàng giản dị. Một phóng viên của hãng thông tấn Pháp đưa máy ghi âm lại, xin Hồ Chủ tịch nói mấy lời với dân chúng Pháp. Người nói, cảm ơn chính phủ và dân chúng Pháp tiếp đón tôi một cách long trọng. Mong sau này hai dân tộc Việt Pháp cộng tác một cách bình đẳng, thật thà và thân thiết. Đoàn xe hơi và mô tô đưa Hồ Chủ tịch về khách sạn Royal Monceau, một khách sạn lớn ở gần phủ Tổng thống Pháp. Suốt dọc đường, những người dân thủ đô Pháp vẫy cờ, vẫy khăn, hoan hô chào đón người.